Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, thứ năm ngày 8 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, hiện nay thành phố Thái Nguyên đang chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên tiến hành cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ.
Nếu thực hiện tốt các biện pháp điều trị dự phòng từ lúc mang thai, người mẹ nhiễm HIV vẫn có thể sinh ra những đứa con bình thường khỏe mạnh. Những em bé này tiếp tục được chăm sóc đặc biệt để tránh lây nhiễm HIV từ mẹ.
Ngoài giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, hoạt động tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp với nhân dân còn xây dựng được mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ đảng viên với quần chúng nhân dân. Điều này tạo nên sự đồng thuận, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Từ đầu năm đến nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã chỉ đạo tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân, hai ban của Hội đồng Nhân dân với các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của các cơ quan đơn vị trực thuộc thành phố. Cụ thể, Thường trực Hội đồng Nhân dân đã tổ chức hai cuộc giám sát về kết quả triển khai thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Tại Ủy ban Nhân dân thành phố và tại 6 phường trên địa bàn, giám sát của hai ban Hội đồng Nhân dân về thực hiện giám sát khảo sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, ý kiến thảo luận tổ và ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 10 tại Ủy ban Nhân dân thành phố và 7 xã phường. Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tại Phòng Quản lý Đô thị thành phố và 3 xã phường. Công tác quản lý thu chi các khoản quỹ nhân dân đóng góp ở xóm, tổ dân phố tại 32 xã phường. Để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét và cho ý kiến vào 5 văn bản do Ủy ban Nhân dân thành phố trình, tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng Nhân dân các phường xã trên địa bàn. Ngoài các hoạt động trên, Hội đồng Nhân dân thành phố đã hướng dẫn 3 đơn vị cấp phường xã tổ chức kỳ họp bất thường, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ theo quy định.
Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai thực hiện thí điểm đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 tại 4 phường trung tâm gồm Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Đồng Quang và Phan Đình Phùng. Qua một thời gian triển khai đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân các địa phương trong việc thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, hình thành thói quen, phân loại rác đúng cách, đổ rác đúng giờ. Cụ thể, có trên 12.800 hộ gia đình đã thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, chiếm 74% số hộ gia đình của 4 phường, trong đó tỷ lệ phân loại đúng đạt trên 42%. Trên 64% các cơ quan đơn vị, hộ kinh doanh đã thực hiện phân loại rác tại nguồn, trong đó tỷ lệ phân loại đúng đạt khoảng 44%. Trong quá trình thực hiện đề án, thành phố đang áp dụng cách phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn thành 3 loại. Rác đốt được, bao gồm các nguyên liệu thừa khi nấu nướng, thức ăn thừa, bã chè, tã giấy vào hộp sữa tươi, được đựng trong túi màu xanh, cho vào thùng màu xanh và được thu gom hàng ngày. Rác không đốt được như bát đĩa, chai lọ vỡ, xỉ than, gạch vụn được đựng vào túi màu đỏ, trong thùng màu đỏ. Các loại vỏ lon bia, nước ngọt, giấy báo, tạp chí được xem là rác thải có thể tái chế được cho vào túi màu trắng, đựng trong thùng màu trắng. Các loại rác không đốt được và rác tái chế được thu gom vào thứ ba và thứ bảy hàng tuần. Sau một thời gian thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, bà Dương Thị Nhâm, tổ 6, phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Từ khi mà phố triển khai cái chương trình này thì phân cho gia đình là những cái thùng với lại cái túi để phân loại thì gia đình coi cũng thực hiện từng loại một, thế tôi thấy là nó gọn gàng mà rất là tiện.
Xây dựng thói quen phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn vì môi trường xanh, xã hội phát triển bền vững.
Để đảm bảo an toàn giao thông, hành lang an toàn lưới điện trên các tuyến đường phố, hiện thành phố Thái Nguyên đang chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên tiến hành cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ. Hiện nay có rất nhiều cây cổ thụ trên các tuyến đường phố bị mục ruỗng, không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Trong đó có hàng trăm cây xà cừ tại các tuyến đường Nha Trang, Đội Cấn, Cách mạng tháng 8, Lưu Nhân Trú cần được cắt thấp tán, khống chế chiều cao. Vì vậy theo kế hoạch, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên sẽ cắt tỉa nâng tán 62 cây xanh, cắt thấp tán khống chế chiều cao 112 cây và chặt hạ 32 cây. Bà Dương Thị V, tổ 16, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đi cắt cây như thế này là để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, người đi đường cũng như người trong nhà. Thế nhưng mà tôi có một cái đề nghị, nếu như cây nào sâu gốc nên chặt đi. Một cây xanh là rất tiếc, Nhưng mà vì điều kiện nó sâu như thế phải chặt để giúp cho dân cái an toàn.
Việc cắt tỉa chặt hạ cây xanh có nguy cơ gãy đổ, mục ruỗng là vô cùng cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông, hành lang lưới điện trên địa bàn. Đặc biệt hiện nay đang là mùa mưa bão. Dự kiến việc cắt tỉa cây xanh sẽ được các đơn vị chức năng hoàn thành trong quý 3 năm 2019.
Với mục tiêu hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với cơ quan chuyên môn của thành phố tổ chức được 90 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 5.100 lượt người. Nội dung tập huấn chủ yếu là sản xuất chè an toàn, kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa cây cảnh, cách phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm an toàn, 10 buổi hội thảo khoa học, tham quan mô hình về cây trồng, các giống lúa, ngô mới cho 750 lượt người. Thông qua các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan mô hình đã giúp cho nông dân nâng cao được kiến thức và ứng dụng trong sản xuất đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, hội đã chủ động phối hợp tổ chức 8 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 250 học viên với các nghề kỹ thuật trồng chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trồng nấm, chăn nuôi gia súc gia cầm an toàn sinh học. Đến nay, các hội viên được đào tạo nghề đã mạnh dạn áp dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Chiều ngày 7 tháng 8, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Phụ nữ xã Sơn Cẩm tổ chức bế giảng lớp sơ cấp học nghề trồng chè cho 34 học viên dân tộc thiểu số là lao động nông thôn, hội viên nông dân xóm 81. Trong thời gian 3 tháng, các học viên được giáo viên trung tâm truyền đạt những kiến thức cơ bản về trồng chè như kỹ thuật làm đất, kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến chè, cách phòng trừ sâu bệnh. Đặc biệt là hướng dẫn cho học viên về quy trình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, từ khâu sử dụng phân hữu cơ và phòng trừ sâu bệnh bằng thuốc vi sinh. Qua đó sản xuất ra sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tham gia khóa học, các học viên được miễn 100% kinh phí, các thiết bị phục vụ học tập như tài liệu, vở bút và các vật dụng để thực hành. Học viên Lưu Thị Nga chia sẻ.
Khi tham gia cái lớp này thì chúng tôi thấy là chúng tôi đã nhận biết được cách chọn giống, chăm sóc và chế biến chè đạt theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Sau lớp tập huấn này thì chúng tôi cũng có áp dụng khoa học kỹ thuật theo như những kiến thức mà được giảng viên giảng dạy vào để chăm sóc, chế biến chè nhà mình để cho nó đạt hiệu quả kinh tế cao.
Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 3 học viên xếp loại xuất sắc, 27 học viên xếp loại giỏi và 4 học viên đạt loại khá. Được biết từ đầu năm đến nay, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên phối hợp với các hội đoàn thể xã Sơn Cẩm tổ chức 4 lớp sơ cấp trồng chè và trồng rau an toàn cho trên 140 học viên là lao động nông thôn trên địa bàn xã.
Căn cứ Nghị định số 129 của Chính phủ và Thông tư số 215 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, mới đây, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với chi nhánh Gia Sàng, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Tân Lập, trụ sở kinh doanh ở tổ 15 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh, bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Lý do cưỡng chế là do người nộp thuế, nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định. Trong thời gian thực hiện cưỡng chế, chi nhánh Gia Sàng, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Tân Lập phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định của cơ quan thuế và chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2019 đến ngày 22 tháng 7 năm 2020. Với việc ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng trong thời gian qua, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật trong lĩnh vực quản lý thuế. Thưa quý vị và các bạn, nếu thực hiện tốt các biện pháp điều trị dự phòng từ lúc mang thai, người mẹ nhiễm HIV vẫn có thể sinh ra những đứa con bình thường, khỏe mạnh. Những em bé này tiếp tục được chăm sóc đặc biệt để tránh lây nhiễm HIV từ mẹ. Bài viết Tăng cường kiến thức dự phòng tránh lây nhiễm từ mẹ sang con của tác giả Trinh An ngay sau đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Chị Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh, thông tin với chúng tôi. Mỗi năm trung tâm tiếp nhận gần chục trẻ bị bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ và trẻ sơ sinh. Trong số đó, nhiều bé có HIV do lây nhiễm từ cha mẹ. Cha mẹ thiếu ý thức, trách nhiệm, thiếu hiểu biết về phòng tránh HIV/AIDS, dẫn đến hậu quả là con trẻ phải gánh chịu. Dẫu không là ruột thịt, Nhưng đối với những đứa trẻ đã đến đây, tất cả chúng tôi đều là cha mẹ và đây là mái nhà chung của bọn trẻ. Chị Hường nhớ lại, năm 2016, trung tâm nhận nuôi bé Vũ Thu Phương, 2 tháng tuổi, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Có bố mẹ đều nhiễm HIV. Bố mẹ bé đều được quản lý điều trị ARV tại trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên. Khi mang thai, chị NTD, mẹ bé đã biết mình nhiễm HIV từ chồng. Do đó, chị được bác sĩ tư vấn rất kỹ về việc chăm sóc dự phòng lây nhiễm HIV cho con sau sinh. Ngay từ tuần thứ 6 sau sinh, bé Thu Phương đã được đưa đến trung tâm y tế thành phố để theo dõi điều trị dự phòng. Tại đây, bé được khám bệnh, làm các xét nghiệm cần thiết, uống thuốc dự phòng HIV trong đủ 42 ngày, được cung cấp sữa bột miễn phí thay thế sữa mẹ để phòng tránh lây nhiễm HIV từ mẹ trong vòng 6 tháng. Do thực hiện tốt quy trình điều trị, nên các xét nghiệm PCR lần 1, bé Phương đều có kết quả âm tính với HIV. Sau một thời gian trung tâm nhận nuôi dưỡng, giờ đây bé đã được ông bà nội đón về chăm nuôi. Do sau sinh, cha bỏ đi, mẹ lâm bệnh phổi nặng và mất sau đó. Phương chỉ là một trong số ít trẻ em may mắn được phát hiện ngăn ngừa kịp thời lây nhiễm HIV từ mẹ sang con khi mang thai. Theo thống kê của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, mỗi năm trung tâm tiếp nhận 3 đến 5 trẻ có HIV đều trong tình trạng không cha mẹ và suy kiệt sức đề kháng, khó có thể chăm sóc kéo dài. Còn theo thống kê của Sở Y tế, từ đầu năm đến nay, số người nhiễm HIV mới phát hiện trên toàn tỉnh là 69 người, tăng 64 người so với cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt, trong số đó có 119 bệnh nhân là trẻ em đang được theo dõi điều trị ARV. Còn theo số liệu tổng hợp được công bố trong tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế, trong 6 tháng đầu năm 2019, với số bệnh nhân phát hiện mới tăng lên, Thái Nguyên trở thành địa phương đứng thứ 3 trên toàn quốc về tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trên 100.000 người dân, đồng thời đứng thứ 4 về tỷ lệ nhiễm trên cả nước sau Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hải Phòng. Cũng theo thống kê của Sở Y tế, toàn tỉnh hiện có trên 6.700 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó 6 tháng đầu năm 2019, số bệnh nhân thường xuyên được theo dõi và điều trị ARV là 3.826 người. Số bệnh nhân được quản lý điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone là 2.331 người. Có nhiều nguyên nhân khiến tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS tăng trong thời gian qua, như lực lượng lao động từ nhiều nơi dồn về, do sức hút từ các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, dẫn đến tình trạng lây nhiễm hoặc tăng cơ học. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại nhất chính là phòng ngừa HIV/AIDS tấn công xâm nhập vào giới trẻ và công nhân lao động và nguy hiểm hơn là trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, những năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Nhìn lại nhiệm kỳ 2014-2019, công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2014 đến nay, hội đã kết nạp 5.315 hội viên mới, tổ chức tiếp nhận 29 cơ sở hội khối doanh nghiệp, thành lập 3 câu lạc bộ trực thuộc với 354 hội viên tham gia. Qua đó thể hiện rõ nét vai trò là cầu nối, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống pháp luật cho hội viên thanh niên được các cấp bộ hội từ thành phố tới cơ sở triển khai có hiệu quả. Thông qua các buổi tọa đàm, gặp mặt nhân chứng lịch sử, hành trình về nguồn, những cuộc thi tìm hiểu pháp luật đã góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, cổ vũ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương đất nước. Hội luôn gắn công tác giáo dục đạo đức lối sống với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên tuyên truyền, vận động thanh niên tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chung tay xây dựng văn hóa giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua các phong trào, nhiều điển hình tiên tiến đã được phát hiện và nhân rộng. Trong nhiệm kỳ, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã tổ chức tuyên dương 162 cá nhân và tập thể đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, khen thưởng trên 1.400 lượt thanh niên tiêu biểu vượt khó vươn lên trong học tập, lao động, công tác với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Một trong những điểm nhấn trong công tác hội và phong trào thanh niên thành phố nhiệm kỳ qua là việc đẩy mạnh các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Trong giai đoạn 2014-2019, các cấp hội toàn thành phố đã thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ và được các cấp, các ngành và toàn xã hội ghi nhận đánh giá cao, như xây dựng 28 tuyến đường thắp sáng làng quê với tổng chiều dài trên 30 km, trị giá hơn 300 triệu đồng, lắp đặt hệ thống điện cho gần 100 gia đình chính sách, hộ nghèo, xây dựng trên 100 điểm vui chơi cho thiếu nhi, tu sửa xây mới 7 nhà nhân ái, nhà tình bạn, tổ chức các chương trình quyên góp từ thiện và thăm hỏi động viên, tặng quà cho gần 4.000 lượt người với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Tổ chức 5 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút được trên 4.200 lượt thanh niên tham gia và thu được 2.300 đơn vị máu. Tổ chức 152 hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho gần 5.000 người dân. Bên cạnh đó, các cơ sở hội tổ chức duy trì 21 mô hình tuyến đường văn minh đô thị sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn. Tổ chức trên 1.200 hoạt động bóc rỡ quảng cáo rau vặt, vệ sinh môi trường với sự tham gia của 30.000 lượt hội viên thanh niên. Đồng hành với thanh niên trên bước đường lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã đa dạng hóa các hoạt động khuyến khích, hỗ trợ thanh niên. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội toàn thành phố đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, thành lập và duy trì 11 câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, thanh niên phát triển kinh tế. Hiện Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đang quản lý và giải ngân 12 chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ hơn 12 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hơn 550 hộ vay vốn. Những dấu ấn đáng tự hào của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên trong nhiệm kỳ qua chính là nền tảng vững chắc cho công tác hội và phong trào thanh niên trong thời gian tới. Với khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập phát triển. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên, không ngừng đổi mới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy năng lực trí tuệ, sức trẻ của thanh niên trong công cuộc xây dựng thành phố, phát triển nhanh, bền vững, theo hướng hiện đại. Bên cạnh đó, hội luôn quan tâm chăm lo, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của thanh niên, đoàn kết tập hợp rộng rãi các đối tượng, thành phần thanh niên trên địa bàn, tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hướng về cộng đồng của các cấp hội toàn thành phố, không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên, mà còn là cơ hội để hội viên thanh niên chia sẻ, cống hiến và khẳng định bản thân, đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên. Với sức trẻ cùng sự năng động, sáng tạo, tin tưởng rằng các cấp hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung trí tuệ, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra, để hội tiếp tục là cầu nối, là ngôi nhà chung và là người bạn đồng hành của các tầng lớp thanh niên, từ đó chung tay góp sức xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển nhanh, bền vững, theo hướng hiện đại.
Biển khơi đến miền rừng núi cao, cờ đoàn ta mang anh vác vây tên người vĩ đại. Hồ Chí Minh công ơn của bác như biên trời, tình người ấm trong tim ta trên đường chiến đấu. Vì đất nước ta ra đi xây đầy hạnh phúc cho mai sau, thỏa lòng mong ước của bác Hồ đêm ngày hằng mong. Vì đất nước ta ra đi xây đầy hạnh phúc cho mai sau, thỏa lòng mong ước của bác Hồ đêm ngày hằng mong. Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, vì ngày mai ta xây đắp những công trình vĩ đại, đồng lúa chiếu bồng quê ta nhà máy khói ngút trời, là tổ quốc trong tương lai anh điền tỏa sáng, là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi, thỏa lòng mong ước của bác Hồ đêm ngày hằng mong. Là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi, thỏa lòng mong ước của bác Hồ đêm ngày hằng ấm trong tim ta trên đường chiến đấu. Vì đất nước ta ra đi xây đầy hạnh phúc cho mai sau, thỏa lòng mong ước của bác Hồ đêm ngày hằng mong. Vì đất nước ta ra đi xây đầy hạnh phúc cho mai sau, thỏa lòng mong ước của bác Hồ đêm ngày hằng mong. Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, vì ngày mai ta xây đắp những công trình vĩ đại, đồng lúa chiếu bồng quê ta.
ta nhà máy khói ngút trời, cả tổ quốc trong tương lai ánh đèn tỏa sáng. Là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi, thỏa lòng mong ước của bác Hồ đêm ngày hằng mong. Là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi, thỏa lòng mong ước của bác Hồ.
Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và thực hiện kế hoạch năm 2019, vừa qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và tỉnh đã tổ chức cho lãnh đạo tỉnh, thành phố là đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri và đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Qua các buổi tiếp xúc, ngoài giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, hoạt động tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, còn xây dựng được mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Điều này tạo nên sự đồng thuận, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Ghi nhận tại các buổi tiếp xúc đối thoại, hầu hết các ý kiến của cử tri đại diện cho các tầng lớp nhân dân đều được lãnh đạo cấp ủy chính quyền giải đáp một cách rõ ràng. Đơn cử như ngày 5 tháng 8 vừa qua, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Quốc Tỏ làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc đối thoại với cử tri của 4 xã phường Thịnh Đán, Tân Thịnh, Quyết Thắng, Phúc Xuân, đại diện cán bộ giáo viên của 12 trường đại học cao đẳng. Buổi tiếp xúc đối thoại đã diễn ra trong không khí thẳng thắn, cởi mở, gần gũi. Ngoài các ý kiến bằng văn bản được tổng hợp gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố, còn có 4 lượt ý kiến của cử tri hỏi trực tiếp tại hội trường, tập trung vào các nhóm vấn đề còn tồn tại như giao thông, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, giáo dục đào tạo, mỹ quan đô thị. Trên tinh thần thẳng thắn cầu thị, các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp thu giải trình làm rõ từng nội dung cụ thể theo thẩm quyền ngay tại hội nghị. Đối với một số nội dung cần có thời gian để xác minh làm rõ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu giải quyết. Đặc biệt tại buổi tiếp xúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phải trả lời tất cả các ý kiến của cử tri bằng văn bản. Đồng chí cũng yêu cầu trong quá trình giải đáp và thực hiện những nội dung ý kiến mà cử tri nêu, cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phải kiểm tra theo dõi diễn biến để báo cáo cấp ủy các cấp. Vui mừng và tin tưởng vào sự chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của lãnh đạo chính quyền các cấp, cử tri Lê Sĩ Trung, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và đồng chí Lê Thu An, Bí thư Đảng ủy phường Thịnh Đán cho biết.
Những cái câu hỏi của cử tri đưa ra ấy, thì đã được các cấp lãnh đạo người gọi là có trách nhiệm cao nhất của địa phương đã tiếp thu và trả lời. Tôi thấy là thẳng vào những cái nội dung câu hỏi và trả lời nó có vừa lý vừa tình.
Tin tưởng rằng là sau cái hội nghị đối thoại này thì cái sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành giải quyết những cái vướng mắc của nhân dân sẽ được thực hiện một cách đầy đủ, nhanh chóng và tạo được cái sự niềm tin, sự gắn kết mật thiết giữa chính quyền, giữa cấp ủy đảng với nhân dân.
Không chỉ các đồng chí lãnh đạo cấp tỉnh và thành phố, đối với cấp xã, phường, tất cả các đồng chí là bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường đều xây dựng và thực hiện kế hoạch đối thoại trực tiếp với nhân dân. Ngoài những thuận lợi cũng như không ít khó khăn, theo đồng chí Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương chia sẻ, khó nhất trong quá trình tiếp xúc đối thoại với người dân là làm thế nào vừa đáp ứng được nguyện vọng của người dân nhưng phải thực hiện đúng các quy định của nhà nước. Do đó chúng tôi mạnh dạn đi thẳng vào những việc được cho là phức tạp để tìm hiểu ngọn ngành, cùng nhân dân tìm cách tháo gỡ. Thông qua đối thoại trực tiếp, chúng tôi thấy rõ hơn nhân dân đang quan tâm gì, bức xúc gì, hài lòng việc gì, qua đó kiểm chứng được chủ trương chính sách đi vào cuộc sống như thế nào, nội dung nào được, nội dung nào chưa được để có thể phát huy hoặc điều chỉnh. Đây cũng là suy nghĩ chung của lãnh đạo cấp ủy chính quyền cùng hầu hết các phường xã trên địa bàn thành phố. Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng cho biết thêm.
Trong những năm vừa qua thì Đảng bộ và chính quyền địa phương phường Phan Đình Phùng đã tăng cường tập trung công tác đối thoại, giải quyết trực tiếp những ý kiến kiến nghị của cử tri, những kiến nghị của nhân dân, những bức xúc trong cộng đồng dân cư. Chúng tôi cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và ổn định tình hình của nhân dân. Có thể nói là trong năm qua thì chúng tôi đã đối thoại, vận động nhân dân hiến đất xây dựng, cải tạo, mở rộng, nâng cấp cái đường phố Xương Rồng và những cái kiến nghị của nhân dân, ví dụ như là về vệ sinh môi trường, về trật tự mỹ quan đô thị, về an ninh trật tự. Thì thông qua những cuộc đối thoại này chúng tôi thấy là đạt được những hiệu quả rất lớn. Cái thứ hai là nó có cái sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Thứ ba nó là cũng tạo được cái lòng tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương trong việc giải quyết những ý kiến kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của công dân đối với các cấp chính quyền. Chúng tôi cũng muốn là thông qua những cái nội dung, những hội nghị đối thoại để động viên, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, và cũng khuyến khích công dân là đóng góp ý kiến để xây dựng hệ thống chính quyền ở cơ sở ngày càng một vững mạnh hơn.
Có thể thấy, ngoài việc xây dựng được cầu nối hiệu quả giữa chính quyền với nhân dân, các buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân còn giúp hạn chế đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp. Mặt khác, thông qua tiếp xúc đối thoại với nhân dân, bản thân các đồng chí lãnh đạo các cấp còn học hỏi tiếp thu được nhiều kiến thức kinh nghiệm trong quá trình công tác. Đặc biệt, thái độ cầu thị của người đứng đầu và những giải pháp kịp thời, hợp lý được đưa ra tại các buổi đối thoại đã gây dựng niềm tin, sự tôn trọng của người dân đối với lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương, tạo đồng thuận trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc trên địa bàn.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa dông và cảnh báo lốc sét gió giật mạnh. Hiện nay dãy áp thấp mờ có trục đi qua Bắc Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục nâng trục dần lên phía Bắc, hội tụ gió trên mực 1.500m hoạt động mạnh dần lên trên khu vực Bắc Bộ. Dự báo đêm nay và ngày mai các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày 9 tháng 8 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa dông, sau có mưa, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, gió đông cấp 2, cấp 3. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 82 đến 87%, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa dông, sau có mưa, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, gió đông cấp 2, cấp 3. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 82 đến 87%, gió đông nam cấp 2, cấp 3.
Chỉ các kênh K Cộng có ngoài hạng Anh. Chào đón mùa giải mới trở lại trên K Cộng. Truyền hình K Cộng triển khai chương trình khuyến mãi lớn, giá trọn bộ thiết bị K Cộng chỉ còn 495.000 đồng khi đăng ký mới 5 tháng. Từ 30 tháng 7 đến hết 15 tháng 9 2019. Mua K Cộng ngay hôm nay để tận hưởng trọn vẹn các nội dung giải trí đỉnh cao chỉ có trên truyền hình K Cộng. Trọn vẹn giải ngoại hạng Anh độc quyền suốt 3 mùa 2019 đến 2022. Cúp châu Âu C1 và C2 độc quyền. Quần vợt ATP độc quyền. Phim Việt sớm nhất sau chiếu rạp. Phim bom tấn quốc tế đặc sắc và rất nhiều nội dung giải trí hấp dẫn khác chỉ có trên K Cộng. Lắp K Cộng để xem 170 kênh giải trí đặc sắc, chất lượng chuẩn HD siêu nét với thuê bao chỉ từ 125.000 đồng một tháng. Đặc biệt, xem K Cộng mọi lúc mọi nơi trên thiết bị di động với dịch vụ truyền hình trực tuyến My K Cộng miễn phí. Hãy lắp K Cộng ngay hôm nay.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, Việt theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!